Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã theo Chúa, đã học những bài học quý báu với Ngài, và ông đã để lại cho chúng ta những bài học đó trong lá thư ông gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Trong các tuần vừa qua, chúng ta đã phân tích các lời dạy của ông về bổn phận đối với chính quyền, đối với chủ và bổn phận vợ chồng. Để tóm tắt lại, ông đã viết những lời như sau, được ghi trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 8 và câu 9. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Kinh Thánh Tân Ước bản diễn ý đã dịch các câu này như sau. Tóm lại, tất cả anh em hãy sống cho hòa hợp, thông cảm nhau, yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường. Đừng ăn miếng trả miếng hoặc nặng lời với kẻ sỉ vả mình. Trái lại, hãy cầu phúc cho họ, vì Chúa bảo chúng ta làm lành cho kẻ khác. Như thế, chúng ta sẽ được Thượng Đế ban phúc. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích lời khuyên này để dựa vào đó mà sống theo Chúa. Trong câu thứ 8, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra 5 đặc tính mà người theo Chúa phải có. 5 đặc tính đó là: thứ nhất, đồng lòng; thứ nhì là đầy thương xót; thứ ba, yêu nhau bằng tình yêu anh em; thứ tư, nhân từ; và thứ năm, khiêm nhường. Trước hết, Phi-e-rơ bảo các tín hữu hãy sống đồng lòng hay là hòa hợp hay là hợp nhất với nhau. Đồng lòng nghĩa là có cùng một tư tưởng, cùng suy nghĩ đến một điều. Đồng tâm nhất trí, cùng một chí hướng. Để người đời biết được chúng ta là người theo Chúa, chúng ta phải có tinh thần đồng tâm nhất trí như vậy. Chúng ta làm những việc khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một mục đích giống nhau. Đó là làm rạng danh Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi mình có đồng lòng với nhau như vậy chưa? Để có thể đồng lòng với nhau, chúng ta hãy nhắm về cùng một mục đích. Khi mỗi chúng ta đều hướng về cùng một mục đích, chúng ta sẽ có thể đồng lòng với nhau cách dễ dàng. Mục đích đó là chính Chúa và thật sự sống cho Ngài. Lời khuyên thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ là đầy thương xót. Chữ này cũng có thể dịch là thông cảm. nghĩa chính của chữ này là hãy cùng chịu khổ với nhau. Đó là tinh thần vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Hoặc như lời dạy trong thư Hebrew chương 13 câu 3. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích như mình cũng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Để có thể có tinh thần thông cảm hay là hòa mình này, người theo Chúa phải trước hết cùng nhau đồng lòng hay là đồng tâm nhất trí. Nói khác đi, khi chúng ta có cùng một mục đích, cùng một lý tưởng để sống, thì chúng ta mới dễ đi đến chỗ thông cảm nhau, cùng chịu khổ với nhau. Điểm thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ bảo hãy có tình yêu anh em. Kinh Thánh có nhiều từ dùng để mô tả yêu thương, nhưng từ mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở đây là tiếng dùng để mô tả tình yêu thương như anh em ruột thịt, tình huynh đệ. Đây là tình thương mà chỉ những người có cùng mục đích, cùng một lý tưởng mới có. Là người theo Chúa, dù chúng ta ở đâu làm gì, tất cả chúng ta đều là anh em một nhà. Nghĩ đến điều đó, chúng ta có thể yêu nhau cách dễ dàng và thật sự yêu nhau như anh chị em trong cùng một gia đình. Điểm thứ tư, sứ đồ Phi-e-rơ bảo hãy có lòng nhân từ. Nhân từ ở đây nghĩa là nhạy cảm với những nỗi khổ đau của người khác. Và chẳng những nhạy cảm, nhưng cũng bày tỏ lòng yêu thương. Một trong những điều kinh khủng nhất trên trần gian này là khi lòng dạ con người trở thành chai đá, không còn nhạy cảm trước những khổ đau của người khác. Là người theo Chúa, chúng ta phải có lòng dạ mềm mại, dễ cảm thông với những nỗi khổ đau với người khác và cũng sẵn sàng làm một điều gì đó để cứu giúp họ. Thứ năm, sứ đồ Phi-e-rơ bảo người theo Chúa phải có đức khiêm nhường. Có những học thuyết cho rằng khiêm nhường không phải là một đức tính đáng được đề cao. Họ cho rằng khiêm nhường là yếu đuối, là nhu nhược. Thật ra, khiêm nhường là một trong những đức tính nổi bật nhất của Chúa chúng ta. Chúa phán, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Theo Chúa, chúng ta hãy học đức khiêm nhường của Chúa. Thật ra khiêm nhường không có nghĩa là hạ mình coi mình không ra gì. Không phải như vậy. Khiêm nhường chỉ có nghĩa là sống đúng với khả năng mình có, không hợm mình kiêu ngạo và cũng không nhún nhường cho rằng mình không có giá trị. Người khiêm nhường là người sống đúng với khả năng mình có, không chủ quan cho rằng chỉ có mình mới đúng. Đồng tâm nhất trí, cảm thông với người khác, yêu người khác như anh em, nhạy cảm trước những khổ đau của người khác và cứu giúp họ, đồng thời sống đúng với những khả năng của mình, đúng với con người của mình, không hợm mình kiêu ngạo. Đó là năm điều mà sứ đồ Phi-e-rơ bảo chúng ta hãy làm theo để sống cho Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, mình đã sống đúng theo tiêu chuẩn này của Chúa hay chưa? Sau những lời khuyên về cách đối xử với nhau của những người trong Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời khuyên về cách đối xử với những người chung quanh là những người làm hại và gây khó khăn cho chúng ta. Đối với những người đó, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Đọc câu này, chúng ta nghe âm vang lời dạy của chính Chúa Giê-xu. Vì Chúa dạy, hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ăn thua với nhau, ăn miếng trả miếng là bản tính thông thường của con người. Nhưng là con của Chúa, Chúa dạy chúng ta đừng làm như vậy, đừng sống như vậy. Trái lại, sứ đồ Phi-e-rơ bảo phải chúc phước. Chữ chúc phước ở đây chẳng những có nghĩa là nói điều tốt cho người khác, nhưng đồng thời cũng bày tỏ ra trong hành động. Đây thật là điều khó làm. Tuy nhiên, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta nhớ rằng vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Chữ quan trọng ở đây là gọi. Đó là tiếng gọi của người theo Chúa, đó là thiên chức của người theo Chúa. Là người theo Chúa, đó là lý tưởng sống của chúng ta. Lý tưởng đó là sẵn sàng chúc phước, sẵn sàng làm điều lành cho những người hại ta. Chúc phước cho người ghét ta thật là điều khó làm. Nhưng nếu nhớ rằng đó là tiếng gọi của cuộc đời, thì sẽ không còn gì khó cho ta nữa. Đây chẳng những là tiếng gọi, nhưng cũng là tiếng gọi để được phước. Nói khác đi, chúng ta đừng ngại là khi chúng ta sống như vậy, mình sẽ bị thiệt thòi, bị chê cười. Không phải như vậy. Niềm vui và hạnh phúc thật của người theo Chúa thật ra là ở nơi chúng ta sống như vậy. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những sung sướng, những hạnh phúc mà người đời không thể nào có được.
Cha chi thay Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cây đời. Lạy Cha chi thay hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha.
Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy rằng những lời dạy của ông chẳng những dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu nhưng cũng dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ông đã trích các câu trong Thi Thiên thứ 34 để nhắc các tín hữu như sau. Ông viết trong câu 10: Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ làm ác. Đó là những lời trong Thi Thiên thứ 34 được sứ đồ Phi-e-rơ trích lại ở đây. Nhắc lại phần này, ông cho chúng ta thấy triết lý sống của người theo Chúa. Ông nói, người nào yêu sự sống và muốn thấy ngày tốt lành, nghĩa là người nào muốn sống đời hạnh phúc, đây là điều mà người đó nên làm. Trước hết, phải giữ gìn miệng lưỡi. Giữ gìn miệng lưỡi ở đây bao gồm việc không nói điều ác và lời gian dảo. Điều ác là những điều gây thiệt hại cho người khác, và lời gian dảo là những lời đánh lừa người khác, những lời dối trá làm cho người khác hiểu sai. Đây là một nguyên tắc thật đơn giản nhưng cũng thật căn bản. Muốn sống đời hạnh phúc, chúng ta phải giữ gìn miệng lưỡi của chúng ta trước hết. Nhiều tội lỗi và đau khổ đã xảy ra cũng chỉ vì môi miệng của chúng ta. Nói những điều không hay, không đẹp, không thật. Nguyên tắc sống thứ hai của người theo Chúa là lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Có thể nói rằng tôn giáo nào ở đời cũng dạy người ta làm lành, lánh dữ. Tuy nhiên ở đây, lời dạy của Chúa có ý nghĩa cao hơn điều đó. Cao hơn bởi vì thứ nhất, Chúa không chỉ đưa ra lời khuyên suông, nhưng Ngài ban sức cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được. Và thứ hai, lời Chúa nhắc đến một điều cao hơn đó là hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi hòa bình. Người đời bao giờ cũng muốn ăn thua với người khác và vì vậy hận thù cứ tiếp diễn. Nếu chúng ta biết sống với người khác trong tinh thần hòa hợp, lúc nào cũng tìm cách để giải hòa, để giải quyết những bất đồng ý kiến, thì đời sống sẽ trở nên êm đẹp. Nếu chúng ta sống ở đời với hai nguyên tắc này, đó là cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói và cẩn thận trong vấn đề đối xử với nhau, chúng ta sẽ được Chúa kể là người công bình, và là người công bình, chúng ta được phước như sau. Mắt của Chúa đói trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ làm ác. Thi Thiên 66 câu 18 dạy rằng, nếu lòng tôi hướng về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Và trong Phúc Âm Giăng chương 9 câu 31 ghi rằng, Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội. Vì vậy, một trong những điều kiện tiên quyết để được Chúa đáp lời cầu nguyện là chúng ta phải từ bỏ tội ác. Chúa sẽ chỉ nghe lời cầu nguyện của chúng ta nếu chúng ta được kể là người công bình ở trước mặt Chúa. Còn nếu chúng ta làm ác, sống giống như bao nhiêu người ở đời, chúng ta không thể nào tránh khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, mặt Ngài quay lại nghịch với kẻ làm ác. Quý vị nghĩ rằng, quý vị đang được Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình, hay là Chúa đang quay lại nghịch với mình? Để được Chúa lắng nghe lời cầu nguyện, chúng ta hãy làm theo lời dạy của Ngài. Giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm kiếm và đeo đuổi hòa bình. Sau khi bảo người tin Chúa, phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo, sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời như sau. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Đó là lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy được trích trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 13 đến câu 17. Đây là những lời khuyên cách chúng ta ứng xử khi đối diện với khó khăn thử thách ở đời. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần chữ chịu khổ. Lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ ở đây gồm có 3 phần. Trước hết, chúng ta không nên sợ và rối trí khi chịu khổ. Thứ hai, sẵn sàng binh vực đạo Chúa một cách hòa nhã lễ độ. Và thứ ba, ăn ngay ở lành. Người theo Chúa ở thời đại nào cũng có những nỗi khó khăn và lo sợ. Khó khăn và lo sợ đến là vì chúng ta không sống giống như người đời. Chúng ta chịu khổ là vì sự công bình. Người làm ác bao giờ cũng muốn bách hại, gây khó dễ cho người làm điều tốt. Vì vậy, khi đương đầu với khó khăn, chúng ta đừng sợ và đừng rối trí, vì đó là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Nhưng coi đó là chuyện tất nhiên, không phải là chúng ta buông xuôi đến đâu hay đó, không phải như vậy. Lời Chúa dạy chúng ta hãy sẵn sàng để trả lời những người hỏi về hy vọng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng binh vực cho niềm tin của mình. Tại sao chúng ta tin Chúa? Tin Chúa thì được điều gì? chúng ta phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi đó. Để trả lời được những câu hỏi này, điều quan trọng là chúng ta phải tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Một trong những giáo lý thường bị quên là giáo lý về việc Chúa Giêsu là Chúa. Chúng ta thường nhấn mạnh Chúa là Đấng yêu thương giải cứu chúng ta, nhưng chúng ta thường quên đi rằng Chúa cũng là chủ của cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta để cho Chúa làm chủ đời sống rồi, thì chúng ta có đầy đủ khôn ngoan để đối chất và trả lời với những người bắt bẻ chúng ta. Và khi binh vực niềm tin của chúng ta, lời Chúa dạy phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta nói lên sự thật, nói lên chân lý, không có gì đáng cho chúng ta lo sợ cả. Và chúng ta không phải nặng lời to tiếng, chúng ta chỉ cần nói lên sự thật. Và sự thật là điều mà người ta sợ nhất trên đời. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu khi đứng trước mặt tòa án của loài người ngày xưa. Chúa đã hoặc là yên lặng khi thấy lời nói không cần thiết, hoặc là nói lên sự thật và kẻ thù phải nể sợ. Cuối cùng, dù người khác gây khó khăn cho chúng ta hãy tiếp tục sống đời lương thiện ngay thẳng để họ không thể dựa vào đó mà bắt bẻ chúng ta. Nếu chúng ta đã làm điều thiện mà chịu khổ, thì hãy cứ tiếp tục sống như vậy. Vì nếu chúng ta cũng xử sự như người đời, thì chúng ta không có gì khác hơn họ. Có thể nói như thế này. Sống ở trên đời, chúng ta không thể tránh khỏi chịu khổ. Vậy, nếu sống như người đời mà chịu khổ, thì chúng ta thà sống ngay lành theo Chúa mà chịu khổ thì có phước hơn. Một điều quan trọng khác trong các lời dạy này là khi chịu khổ như vậy, chúng ta là người có phước. Sứ đồ Phi-e-rơ đã phản ánh lại lời dạy của Chúa Giê-xu trước đây. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước Đức Chúa Trời là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Để ôn lại lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin đọc lại theo bản dịch diễn ý để quý vị thấy rõ. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 8 đến câu 17. Tóm lại, tất cả anh em hãy sống cho hòa hợp, thông cảm nhau, yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường. Đừng ăn miếng trả miếng hoặc nặng lời với kẻ sĩ vả mình. Trái lại hãy cầu phúc cho họ, vì Chúa bảo chúng ta làm lành cho kẻ khác. Như thế, chúng ta sẽ được Thượng Đế ban phúc. Nếu anh em muốn sống cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp, hãy kiềm chế lưỡi và giữ môi miệng đừng nói lời dối trá. Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Vì Chúa đang theo dõi con cái Ngài, lắng nghe lời cầu nguyện họ. Nhưng Ngài ngoảnh mặt xây lưng với kẻ làm ác. Thường thường, chẳng ai làm hại anh em khi anh em làm điều lành. Nhưng dù có đi nữa, anh em cũng đừng sợ họ, vì Chúa sẽ ban phúc lành cho anh em. Hãy yên lặng, phó thác chính mình cho Đấng cứu thế, Chúa anh em. Nếu có ai hỏi, tại sao anh em tin Chúa? Hãy sẵn sàng trả lời họ cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch. Hành động nào cũng phải quang minh chính đại, để những người đặt điều nói xấu anh em phải hổ thẹn khi họ biết mình đã tố cáo sai lầm. Vậy, nếu Chúa muốn anh em chịu khổ, thà khổ vì làm lành còn hơn làm ác. Trả lời và vâng theo ý Chúa.
Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo từng Chúa yêu thương.